Tiệc cưới và y phục tiệc cưới. Bài của cha An Mai, giọng Chúa Cứu Thế. Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe đấy, khá quen thuộc với Kitô hữu chúng ta. Thường trong các thánh lễ an táng, lời ngôn sứ này được công bố để nói lên niềm tin, niềm an ủi, niềm cậy trông mà Thiên Chúa hứa ban cho con người, đặc biệt khi gia đình rơi vào cảnh chia ly, mất mát người thân yêu trong gia đình. Niềm an ủi đấy được ngôn sứ Isaiah công bố rõ rệt. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Không chỉ được đãi tiệc và rượu cách thịnh soạn, mà còn trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Và ngôn sứ Isaiah lại nói tiếp với chúng ta: Ngày ấy người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Lời của ngôn sứ Isaiah vang vọng cách đây hơn 2.000 năm. Lời hứa của Đức Chúa qua môi miệng ngôn sứ Isaiah vẫn còn tồn tại, và Đức Chúa vẫn đãi tiệc cho dân của Chúa mỗi ngày trên bàn tiệc thánh, trên cuộc lữ hành trần thế. Hình ảnh những bữa tiệc thịnh soạn mà Isaiah loan báo đó hiện tại hóa mỗi ngày nơi bàn tiệc thánh thể. Bàn tiệc thánh thể mà Chúa mời gọi mỗi người đến tham dự như là hình ảnh bàn tiệc nước trời mà Chúa nói trong trang tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay. Trang tin mừng kể một lễ cưới long trọng của một ông vua mở tiệc cưới cho hoàng tử. Câu chuyện tiệc cưới này có cái gì khác thường, từ thực khách cho đến những sự tham dự và nhất là cách xử sự của chủ tiệc, cho chúng ta thấy có điều gì không bình thường. Và đó chính là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Trong thực tế, có lẽ chẳng có tiệc cưới nào diễn ra như thế. Đúng, đây không phải là một tiệc cưới bình thường, mà là tiệc cưới nước trời. Đức vua mở tiệc cưới là Thiên Chúa, hoàng tử của nhà vua là Chúa Giêsu. Các đầy tớ được sai đi mời khách là các ngôn sứ. Khách được mời lần đầu là dân Do Thái. Họ đã từ khước lời mời của Thiên Chúa và giết hại các ngôn sứ. Thậm chí họ còn giết luôn cả hoàng tử Giêsu. Những người được mời kế tiếp là dân chúng ở khắp hang cùng ngõ hẻm, tức là mọi người, bất kỳ ở đâu, cũng được mời gọi vào nước Chúa. Câu chuyện của Chúa Giêsu tưởng chừng như xa rời thực tế, nhưng thật sự quá hay, quá thiết thực với mỗi Kitô hữu. Thử nhìn lại cuộc đời mỗi người, đành biết rằng cần phải kiếm miếng cơm manh áo để đắp đổi đời sống qua ngày. Nhưng xin hỏi rằng, miếng cơm manh áo đấy có phải là tất cả cùng đích của cuộc đời của con người không? Một thân xác xem ra nặng ký, đẹp về ngoại hình, cân đối về thể chất, vạm vỡ về sức lực hay tròn trịa về ký lô đi nữa mà chẳng có một chút gì để cho Thiên Chúa hiện diện, chẳng có một chút gì dành cho đời sống tâm linh, thì thử hỏi thân xác đó có thể làm được gì? Đẹp, to, béo, tròn, nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi thì cái thân xác to béo đấy cũng chỉ nằm gọn trong chiếc quan tài 4 miếng dài và 2 miếng vuông thôi. Phải nói thẳng với nhau một thực trạng đau lòng, đó là ngày hôm nay, con người ta cứ mãi miết để lo cho thân xác mình, mà lại đánh mất đi cái lương thực tâm linh, lương thực nuôi hồn người ta, đó chính là bàn tiệc thánh thể. Chúa Giêsu đã hơn một lần nhắc nhở các môn đệ cũng như nhắc nhở mỗi người chúng ta. Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Ngày hôm nay, chạy theo trào lưu của xã hội, con người đã đánh mất cái cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Họ đánh mất Thiên Chúa để rồi họ chẳng cần tìm đến Thiên Chúa nữa. Họ cứ tưởng rằng họ viện cớ này, viện cớ kia cho công việc làm ăn riêng tư của họ để họ khước từ bàn tiệc của Chúa thì họ thanh thản và bình an. Họ cứ cắm cúi và thậm chí hao mòn sức khỏe để đầu tư vào những kho tàng mà sẽ bị mối mọt đục khoét. Họ quên đi kho tàng của họ là ở trên trời, nơi đó trộm cướp không đào ngạch và mối mọt không đục khoét được. Nhiều người ngày nay đã viện cớ vào công ăn việc làm và miếng cơm manh áo để không còn mặn mà với bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể nữa. Con người ngày nay không chỉ khước từ và viện cớ là bận rộn với công việc để không đến được với bàn tiệc thánh, mà như Chúa nói hôm nay trong tin mừng là họ có thể giết luôn cả người con yêu dấu của Đức Vua. Chính cái lối sống nhiều khi là phản chứng tin mừng, phản bội lòng tin, lòng cậy, lòng mến mà Đức Vua mời gọi đã nói lên việc họ giết hoàng tử. Hoàng tử được Đức Vua sai đến loan báo một lòng tin, một lòng cậy, một lòng mến. Nhưng nhiều người đã không tha thiết gì với lời loan báo ấy bằng cách đẩy ra khỏi mình lòng tin, cậy, mến. Và như thế là họ giết hoàng tử như nhà vua tiên báo. Cũng chẳng cần đợi đến ngày chung cuộc, chủ tiệc sẽ mời họ ra, không cho dự bàn tiệc thiên quốc nữa. Nhưng chính ngày hôm nay, bất cứ giây phút nào trong cuộc đời, chủ tiệc cũng có thể mời họ về, và khi này họ phải về tay không, và họ mất cả chỉ lẫn chài. Kho tàng dưới đất mà bấy lâu nay đổ mồ hôi, sôi con mắt tìm kiếm, cũng đành phải để lại cho người khác hưởng dụng. Còn họ không thể bước vào bàn tiệc thiên quốc được, vì mỗi ngày trong đời tạm này, họ có thiết tha gì với Thiên Chúa đâu. Chúng ta để ý một chút, chi tiết này cực kỳ quan trọng. Đó là đang bữa tiệc diễn ra, Đức Vua phát hiện có một anh không mặc y phục lễ cưới, nên đã bị vua sai đầy tớ đuổi anh ta ra ngoài, không cho anh ta dự tiệc cưới nữa. Tôi trộm nghĩ rằng, anh ta là người cũng đon đả đi vào dự tiệc khi được mời, nhưng anh ta không chuẩn bị một y phục của lễ cưới. Chúa Giêsu trong trang tin mừng này không hề mô tả y phục của lễ cưới nước trời. Lễ cưới của hoàng tử là gì? Nhưng ta có thể hiểu ý Chúa Giêsu rằng anh ta đã không chuẩn bị cho mình tư cách để đi dự tiệc. Chúa hoàn toàn không đặt vấn đề gì về sính lễ, về quà cáp như người đời thường suy tính. Chúa chỉ gợi lên là không mặc y phục lễ cưới. Y phục ấy phải chăng là thái độ, tâm tình phải có khi đi dự tiệc cưới con chiên? Thái độ, tâm tình đó phải chăng là lòng mến, là tình yêu, là lòng bác ái đối với vua và hoàng tử? Chắc có lẽ anh chàng này đi dự tiệc cưới của hoàng tử, nhưng còn khoác trong mình bộ áo của hận thù, ghen ghét, kiêu căng nên bị vua đuổi ra chăng. Tiệc cưới của hoàng tử này ta nên nhớ là mời tất cả mọi người khắp hang cùng ngõ hẻm, không phân biệt giàu nghèo. Chủ tiệc sai đầy tớ đi mời tất cả những người phải nói là đầu đường xó chợ vào dự tiệc, thì chắc chắn rằng chiếc áo mà chủ tiệc nói không phù hợp với tiệc cưới đây không phải là chiếc áo bằng vải, bằng vật chất mà thực khách đi dự tiệc phải mang. Cái áo cưới ở đây được nhà vua nhắc đến chính xác là chiếc áo tâm hồn, là tấm lòng của thực khách mà chỉ duy nhất nhà vua, tức Thiên Chúa quyền năng, mới nhận ra mà thôi. Rồi đây, ngày tận thế cũng sẽ đến, và như lời Chúa Giêsu đã hứa, bất luận ai đi nữa, giàu hay nghèo cũng được mời để vào dự tiệc cưới hoàng tử. Chuyện quan trọng hôm nay Chúa nói rồi. Chúa nói cho mỗi người chúng ta là chúng ta phải chuẩn bị y phục như thế nào để khi vào dự tiệc cưới, chúng ta sẽ không bị chủ tiệc đuổi ra ngoài. Y phục mà Chúa muốn, y phục mà Chúa cần mỗi người có, không phải được dệt bằng lụa là gấm vóc, không phải được mua từ cửa hiệu Việt Tiến hay nhà bè hay thun cá sấu đắt tiền. Nhưng y phục ấy chính là lòng khiêm hạ, lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa và nhất là lòng mến đối với anh chị em đồng loại là những người đang sống chung với chúng ta. Chúng ta đang sống trong một cuộc lữ hành trần gian. Chúng ta đừng quên rằng quê hương đích thực của chúng ta ở quê trời. Chúng ta cũng đừng quên rằng tiệc cưới quan trọng nhất, cùng đích nhất của chúng ta chính là tiệc trên trời. Những tiệc cưới trần gian này ta đi dự sao cũng được, thậm chí ta không đi dự cũng được, nhưng chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội như nhiều người đã khước từ trong trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe Thánh Matthew thuật lại. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được tận hưởng trước tiệc cưới trên quê trời. Muốn chung vui với chủ tiệc, lòng chúng ta phải thanh sạch, chúng ta phải dẹp bỏ mọi oán hờn, ghen ghét để dự bàn tiệc thánh thể. Cũng thế, muốn tham dự bàn tiệc nước trời, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy trang bị cho lòng chúng ta những bộ y phục xứng đáng với y phục mà Chúa mong muốn. Nguyện xin Chúa Giêsu là Chúa, là vua của chúng ta đến giúp mỗi người chúng ta biết chuẩn bị y phục theo lòng Chúa mong muốn, để ngày sau chúng ta được cùng vào hưởng tiệc cưới nhà vua dọn sẵn trên nước trời.